Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Hilton, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Texas hôm nay mát quá, bởi vì Ohio nóng quá trời. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả và xin được trở lại với anh Dương Phục và Quang Hưng. Đúng như vậy, trời rất là nóng, nhưng mà ngày hôm qua đây thì chắc chắn là quý vị cũng thấy, nhìn cái ông Donald Trump này với cái tóc tai của ông và cái gương mặt của ông đó, và có những cái tiếng bu, cái những tiếng chê trách đó, thì ông nói, ô tôi biết mấy người này là không có thích tôi mà, thành ra vui lắm là ngày hôm qua thì coi cũng thấy mát mẻ đôi chút, phải ông Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy, ông này cũng hay hay, ông khoe tiền của mình rồi còn nói rằng là tất cả những cái người nào mà đứng ở trên sân khấu với ông vào ngày hôm qua đó đều đã từng nhận tiền của ông rồi, vậy thì đó là im miệng đi.
Vâng, đúng như vậy, ông Donald Trump này thật là bất hủ, ông ấy đúng là cái đinh mọi người chú ý trông chờ. Cái cuộc mà tranh luận ngày hôm qua xoáy quanh cái nhân vật mà bây giờ đứng hàng đầu này ở trong cái danh sách của Đảng Cộng Hòa, thế nhưng mà hôm qua phải nói là ông cũng làm cho ngay cả những người ủng hộ ông thất vọng, bởi vì ông ấy nổi tiếng là bặm trợn, nhưng mà bặm trợn một cách nó hơi quá đáng, vô lý. Ngay cả mở đầu lớp khúc mà chúng tôi xem đầu tiên đó, mình hồi hộp xem ông ấy nói câu gì đầu tiên, mà cái câu đầu tiên khi mà một trong ba cái người mà đại diện cho Fox News để hỏi là ai là cái người mà không sẵn sàng để mà ủng hộ những ứng cử viên nếu mà không được là đại diện của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống, thì trên nguyên tắc tất cả đều là Đảng Cộng Hòa, sau cái một đợt tranh cử này rồi còn vận động tranh cử cho tới cuối cùng thì sẽ được đảng đề cử ra để đại diện đảng tranh cử với phía Đảng Cộng Hòa. Thì thường thường thì tất cả những cái ứng cử viên khác mà không được đề cử đó thì phải quay lại ủng hộ cái người được đề cử. Thì thế mới là gọi là đảng. Nhưng mà ông Donald Trump là người duy nhất, ông ấy giơ tay lên, ông bảo không. Nếu mà ông ấy không được đề cử thì ông sẽ ra tranh cử với tư cách độc lập. Thế thì còn nói làm gì nữa? Tức là mọi người bù lên, và ông ấy quả thật là một tay ăn nói rất là ngang. Trong suốt cái cuộc tranh luận 2 tiếng đồng hồ từ 8 giờ tối, giờ Texas đó, tức là 9 giờ giờ Ohio, 2 tiếng đồng hồ sau đó, thì cuối cùng thì ông ấy đã bị đánh giá là quá yếu. Trước hết những cái câu hỏi nhiều khi ông ấy, chúng tôi thấy rõ ràng là các ứng cử viên khác trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng mà đằng này đó có những cái câu rõ ràng ông không có nắm vững và ông cứ né, ông nói sang những cái chuyện khác, và ông là cái người lấn giờ, thường thường là nói là nó có cái chuông bấm mà nói thì đã bị rất là nhiều lần ông cứ lấn giờ và ông cứ thế ông nói phăng ra. Chị Thu Nga nhưng mà thích lắm á, ngồi rung đùi, tại vì cứ thấy cái tóc của ông cứ rung ra rung rinh là chị Thu Nga thích rồi. Đấy, ông nói là ông há mồm to, nói rất là hung hăng. Thì ngày hôm qua nếu mà quý thính giả nào mà không theo dõi hết tất cả đó, thì hôm qua ngày hôm qua là có hai cuộc tranh cử, tất cả 17 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa chia đôi ra. Có 10 ứng cử viên là coi như chính, xếp hạng dựa theo những cái bản thăm dò, 5 bản thăm dò khác nhau để mà Fox News mời từ những người được ủng hộ nhiều nhất như ông Donald Trump, rồi dần dần cho tới những cái ông khác. Thì trong đó thì chúng ta thấy là có hai ông cựu thống đốc tiểu bang là ông Jeb Bush đứng hạng nhì đó, là của Florida, là cựu thống đốc Florida, và ông Huckabee là cựu thống đốc của Arkansas. Ngoài ra thì có ba người là đương kim, hiện giờ đương giữ cái chức thống đốc, tức là ông Scott Walker. Ông Walker này đã là thuộc tiểu bang Wisconsin, ông ấy coi như ông đứng hạng 3. Và ông Chris Christie của New Jersey, ông John Kasich của Ohio đều là các thống đốc đương nhiệm cả. Bốn người còn lại thì ba người còn lại thì là đều là thượng nghị sĩ, là ông Rand Paul, ông Marco Rubio và ông Ted Cruz. chỉ có một người là da màu da đen, là ông bác sĩ Ben Carson, là một người bác sĩ về giải phẫu nhưng mà đã về hưu rồi. À, thì đây là một cuộc mà 2 tiếng đồng hồ ngồi rất là gay cấn căng thẳng. Có những cái lúc mà hai ông quay ra mà đớp chát lẫn nhau, thẳng cánh chỉ trỏ vào mặt nhau, rất là gay cấn chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, gay cấn lắm. Và trong đó thì cái ông mà Ben Carson là bác sĩ mà giải phẫu thần kinh đó, thì cái ông này có vẻ là cũng yếu và cũng ít nói. Còn những ông khác thì ông nào cũng nói nhiều lắm, đặc biệt là ông Donald Trump. Thì chúng ta đã nói rồi, dầu mà có ghét ông hay là thích ông, thì ông trùm bất động sản này cũng đang gây ảnh hưởng lớn đối với cái nhóm mà ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà ông tuyên bố thì nhiều câu, nghĩa là vui ghê lắm. Chỉ cần nhìn cái nét mặt của ông là vui rồi. Ở trong đó thì ông Jeb Bush thì ông cũng nói có vẻ cũng tránh né nhiều thứ. Ông cũng có vẻ là cẩn thận lắm. Nhưng mà trong 3 người mà đặt cái câu hỏi thì cái cô Meghan đó, cô đó đẹp quá. Đẹp còn hơn là tài tử điện ảnh nữa. Cứ nhìn cái gương mặt của cổ là mình thấy đẹp rồi. Và cái ông Donald Trump này, ông nằm coi như là cái trung tâm điểm, coi như là cái đinh chú ý của trong cái buổi tranh luận ngày hôm qua. Mà đúng như vậy là tại vì trước đây khi mà ông đã tuyên bố tùm lum hết trơn rồi. Vì vậy cho nên khi mà theo dõi cái buổi tranh luận này thì người ta chỉ mong là tới cái phiên của ông để coi là ông nói cái gì nữa cho nó vui. Thì là cái việc bên ông Trump thì có 2 cựu thống đốc tiểu bang, giống như là anh Dương Phục vừa nói, thì ông nào cũng trả lời coi như là cũng rất là trôi chảy. Nhưng mà còn ông Jeb Bush thì khi mà hỏi rằng ông có nói rằng ông có tấn công ông Donald Trump hay không, thì ông cũng hơi tránh né một chút xíu. Và trong đó thì chúng tôi thấy rằng ông Scott Walker là thống đốc của tiểu bang Wisconsin, thì ông này cũng có vẻ là cũng nói nhiều và cũng được cái sự chú ý nhiều lắm. Nhưng mà nói chung lại thì đó là một cái buổi tranh luận mà coi như là rất là vui, mà đây chỉ là buổi tranh luận đầu tiên cho Đảng Cộng Hòa mà thôi.
Vâng, đúng như vậy. 2 cái buổi tranh luận vào ngày hôm qua, thì cái buổi tranh luận đầu tiên 10 người, tức là 10 người mà hãng Fox theo như cái nghiên cứu cho biết là họ đang dẫn đầu, thì họ lại nói về một số những cái đề tài về của nước Mỹ, chẳng hạn như vấn đề di dân, ISIS, vấn đề kinh tế, Obama, phá thai hoặc là cái thỏa thuận nguyên tử đối với là Iran, và đồng thời họ cũng nói về cái hôn nhân đồng tính nữa. Nhưng mà cái cuộc thảo luận vào buổi chiều, trong đó có 7 người được xem là không có dẫn đầu trong cái cuộc trong cái cuộc mà người ta thăm dò đó của dân chúng đó, vào buổi chiều đó, thì 7 người này họ lại chỉ trích Tổng thống Barack Obama cũng như là phê phán bà Hillary Clinton, tức là cái ứng cử viên đối thủ có thể nói là chính của Đảng Dân Chủ, và đồng thời so sánh họ với lại nhà tỷ phú gây tranh luận trong cái buổi trước đó là ông Donald Trump. Mà chúng ta thấy đó là cái buổi tranh luận ngày hôm qua thì các nhà chính trị gia cũng rất là thâm thúy, chẳng hạn như là về cái vụ mà NSA thu thập cái thông tin của người dân đó, 2 người đang tranh luận với nhau là việc ông thống đốc Christie với lại ông thượng nghị sĩ Rand Paul. Thì ông Rand Paul có nói là ông Christie, tôi từng thấy ông đã ôm Tổng thống Barack Obama mà. Nhưng mà cái ông thống đốc này cũng không vừa. Ông thống đốc của New Jersey, ông nói liền. Ông nói là tôi, đó là cái ôm bình thường, mà là cái ôm có ý nghĩa nhất là bởi vì tôi ôm những người thân đang bị khủng bố giết. Ý nói đó là Tổng thống Barack Obama, dân chúng thì đang bị khủng bố giết, còn ông thì lại không có chịu lo về cái vấn đề này. Đúng như vậy, chị Thu Nga có nói là nhà báo Megan Kelly rất là đẹp, nhưng mà hỏi cái ông trùm Trump một cái câu cũng khá là ghê gớm mà ông cũng thể trả lời được. Đó là cái việc mà ông Donald Trump đã từng gọi phụ nữ là heo mập, là chó, là súc vật. Thì ông Donald Trump ông nói rằng là tôi chỉ có nói như vậy ở trên cái chương trình Rosie O'Donnell mà thôi, chứ không phải là ở đây nó là không có thời gian để mà nói chuyện này, bởi vì nước Mỹ là cần một cái nhà lãnh đạo tốt và đi đúng hướng. Chị Thu Nga, thành ra là chị nói muốn nói gì chị nói, nhưng mà khi mà ra tranh luận thì không có được nói đến cái chuyện mà gây xích mích với lại phụ nữ anh Dương Phục.
Vâng, đúng là chúng tôi khi mà nghe cái đoạn đó đó, mà thật ra giữa bà Kelly đó là một trong những vật chủ yếu của đài Fox đó. Bà ấy có một cái chương trình riêng hàng ngày, nó gọi là Kelly File. Chúng tôi coi cái chương trình này hàng ngày. Bà này rất là sắc sảo, phải nói là kiến thức rất là giỏi, và chính những cái người phỏng vấn mà khi mà lên phỏng vấn với Kelly là cũng run, là bởi vì bà ấy không sẵn sàng, bà quay, bà dồn tới nơi tới chốn. Và đúng như vậy anh Quang Hưng, khi mà bà Kelly bà hỏi cái câu này thì mọi người cũng hồi hộp, là tại vì ông Donald Trump là người nổi tiếng là ông có những câu tuyên bố không có đẹp về giới phụ nữ và có tính cách được gọi như là một cái người mà sexy, tức là nói những cái chuyện không hay không đẹp gì về phụ nữ đó. Thì khi mà cái cô Kelly cố hỏi thẳng rằng là ông tại sao ông có những cái lời phát biểu mà coi thường phụ nữ như vậy á, thì thật sự ra lúc đó chúng tôi thấy rõ là cái bất ngờ, câu hỏi bất ngờ, và Donald Trump lúng túng và né rõ ràng, không có dám trả lời thẳng, và nói là tôi chỉ nói trên một cái chương trình của truyền hình, là cái chương trình của Rosie O'Donnell thôi, tuy nhiên ở đây không có thời giờ để nói chuyện về cái đi châu chi tiết, là ông ấy né, bởi vì là nếu mà ông ấy xác nhận và ông ấy nói mà không khéo thì sẽ mất điểm hết tất cả những cái phiếu của phụ nữ. Rồi có một câu hỏi khác, cũng một trong ba người của Fox á, cái ông Chris Wallace nói thẳng rằng ông có phải từng khai phá sản đã 4 lần rồi không. Ông mới cầm cả hàng sắp hồ sơ, ông nói thì ông nghĩ sao về cái chuyện này, thì ông Donald Trump chối, nhất định chối là không, tôi chưa bao giờ khai phá sản cả. Thì cái ông này ông vặn lại ngay là có đây, có cái hồ sơ là có công ty của ông ấy khai phá sản, thì ông nói bừa, ông bảo đó là công ty của tôi chứ không phải cá nhân tôi, thì không sai phá sản. Hoặc là những câu hỏi rất là hắc búa, nói về cái chuyện mà ông cứ chuyên môn, ông mới chi tiền, dùng cái mãnh lực của đồng tiền để mà mua chuộc chuyện này chuyện kia. Rồi đã có lúc chính ông đã ủng hộ cho Đảng Dân Chủ, những đã đưa ngân khoản cho bà Hillary Clinton từ cái thời xưa để mà lấy cái ảnh hưởng. Thì như vậy thì sao bây giờ ông lại ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa? Thì ông ấy trả lời như thế nào? Ông trả lời bà là ông ấy nói rằng là tôi đã gọi Hillary Clinton tới dự đám cưới của chính tôi, và Hillary cũng như là con gái của Hillary đã từng tới, là bởi vì là tôi đã chi tiền để mà ủng hộ những cái quỹ hoạt động của bà ấy. Thì nói như vậy thì rất là ngang ngược kỳ cục, và bởi vì ông bị dồn quá ông mới nói, và lúc đó mới thấy tiết lộ rằng rất là buồn cười. Chính bà Hillary cũng đã nhận tiền của ông và đã từng vì thế cho nên chịu cái áp lực của đồng tiền mà đến dự cái đám cưới của ông ấy. Thì chính trị quả là lạ, cái mặt sau của chính trị, của những cái dàn xếp ngày hôm qua là bị lộ ra khá nhiều, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngày hôm qua thì cũng có nhiều cái câu hỏi mà để cho tất cả mọi người đó cũng trả lời với nhau. Thì trong đó có cái việc mà hôn nhân đồng tính, thì phần đông là mọi người cũng né né, nhưng mà cũng nói chung chung là tại vì họ yêu, Chúa yêu tất cả mọi người cho không có một cái điều kiện nào hết. Vì vậy cho nên là mấy ông này cũng yêu những cái người đó chứ cũng không có điều kiện nào hết để phải yêu. Rồi cũng chê trách ông Obama về vấn đề Obamacare, là vấn đề thỏa thuận với lại Iran, rồi về vấn đề xíu vật của về quân sự. Nhưng mà có một cái câu mà ông Donald Trump ông làm cho mọi người cười lên là ông chỉ trích ông Obama, nhưng mà ông nói đáng lẽ ông nói như vậy nhưng mà ông không có nói đâu, tại vì it's not nice, ông nói như vậy thì mọi người lại cười ồ lên. Nhưng mà hôm qua đã theo dõi ra thì thấy rằng cũng rất là hào hứng. Và một cái bản tin khác mà mọi người cũng chú ý nhiều, đó là cái việc mà ông John Kerry ông ở bên Việt Nam, thì ông nói rằng cái quan hệ mà Mỹ Việt sẽ phát triển sâu sắc và bền vững hơn nếu mà vấn đề nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện. Và ông phát biểu tại hội thảo là thúc đẩy thịnh vượng 20 năm hợp tác phát triển Việt Nam-Hoa Kỳ tại Hà Nội. Và ông nói rằng họ đã chứng minh được rằng cựu thù vẫn có thể trở thành một đồng minh thực sự. Và tuy nhiên những cái tiến triển về nhân quyền cũng như là pháp quyền sẽ giúp xây dựng nền tảng cho một mối quan hệ bền vững. Và chỉ có Việt Nam mới có thể quyết định tiến bộ và phương hướng của cái quá trình xây dựng cái mối quan hệ này. Và ông Kerry cho rằng cái tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp là điều cần thiết để bảo đảm cho sự yên ổn. Và trong phần phát biểu về tình hình trên Biển Đông thì ông John Kerry nói là hai chính phủ cùng có chung lợi ích về cái tự do hàng hải, giải pháp hòa bình đối với những tranh chấp tại Biển Đông. Và ông cũng lặp lại lập trường của Hoa Kỳ rằng nước này không có coi trọng tuyên bố chủ quyền của nước này hơn là nước kia. Và Và ông cũng tuyên bố nhiều lắm. Và ông nói rằng tại đây thì Việt Nam, hiến pháp mới của Việt Nam nói về dân chủ và những hứa hẹn bảo vệ nhân quyền. Và trong cái cuộc mà chuyện trò với ông ngày hôm nay, thì với ông chủ tịch Trương Tấn Sang, ông đã nói rất rõ về cái tầm quan trọng đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong cái việc tôn trọng các quyền công dân. Nhưng mà dĩ nhiên là Việt Nam thì cũng nói rằng họ tôn trọng, nhưng mà họ tôn trọng cái kiểu của Việt Nam.
Vâng, ngày hôm qua thì ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông John Kerry có nói là cái liên hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam, nếu nó có được kéo dài hay không thì cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam phải được cải thiện. Ngày hôm qua thì tổ chức phóng viên không biên giới họ có gửi cho ông John Kerry một cái lá thư yêu cầu ông Kerry cần phải lưu tâm về cái tình trạng quyền tự do báo chí đã bị vi phạm nghiêm trọng ở Việt Nam. Họ cũng đưa ra rõ ràng về cái việc là hiện nay vẫn còn có ít nhất là 2 nhà báo, 26 cư dân mạng hiện đang bị cầm tù. Và họ cũng nêu ra cái trường hợp của 3 blogger, đó là Lê Thị Phương Anh, Đỗ Nam Trung và Phạm Minh Vũ. Những vị này đã bị kết án từ 12 cho đến 18 tháng tù vào ngày 12 tháng 2 vừa rồi, với cái tội danh mà Cộng sản Việt Nam nói rằng là lạm dụng cái quyền tự do dân chủ. Và họ cũng đã nhắc lại cái trường hợp về cái tờ báo Người Cao Tuổi. Cái tờ báo này đã bị thu hồi về giấy phép. Trong khi đó thì cái người tổng biên tập của tờ báo này thì lại bị truy tố. Họ cũng đã yêu cầu là nên bãi bỏ một số những cái luật lệ hà khắc ở bên Việt Nam. Chẳng hạn như cái điều 88, điều 79 và 258 trong cái bộ luật hình sự của Cộng sản Việt Nam. Và chính vì những cái bộ luật này mà chính quyền đã giam cầm những cái nhà báo cũng như là những cái công dân ở trên mạng internet hoặc là những cái blogger trong nhà tù với cái điều rất là không có ý nghĩa này, đó anh Dương Phục.
Vâng, nói chung cái chuyến đi của ông Kerry ở Việt Nam có hai cái điểm chính rất là quan trọng cần được chú ý, tức là ông ấy lặp đi lặp lại một cách rõ ràng chứ không có mập mờ quanh co về cái vấn đề mà liên hệ giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam. Ông ấy bảo rằng nó tùy thuộc về phía Việt Nam nhiều hơn. Điều đó có nghĩa rằng là tùy vào Việt Nam có thả lỏng cái vấn đề nhân quyền, có chịu nhượng bộ về cái vấn đề này không, như là một trong những điều kiện. Và cái điều này phải nói rằng là một cái thành công của cái sự vận động của cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ, và đã có những cái hiệu quả mà rõ ràng như vậy. Bởi vì từ trước đến nay thì cái vấn đề nhân quyền đã được đặt ra nhiều rồi, nhưng mà ông ấy nói một cách rất là rõ ràng từng điểm một về vấn đề nhân quyền, và nói là cái tùy thuộc cái tiến triển liên hệ giữa hai nước, tùy vào phía Việt Nam là như thế nào, có nhượng bộ như thế nào đối với vấn đề nhân quyền. Và cái điểm thứ hai đó, mà đây là một cái điểm rất là đặc biệt, và chính Cộng sản Việt Nam trông chờ ở Mỹ là Mỹ sẽ tỏ ra rất là quyết liệt cái vấn đề Biển Đông. Và ông nói thẳng thừng, không có quanh co, không có tránh né để mà chỉ trích về Bắc Kinh. Trước đó thì ở bên Kuala Lumpur, ông đã nói ngay thẳng trước cái người ông ngoại trưởng của Trung Cộng rồi, tức là Hoa Kỳ sẽ không có nhượng bộ, không có để cho Biển Đông bị hạn chế bởi vì cái sự lấn lướt của Trung Cộng. Từ trước đến nay thì Trung Cộng vẫn yêu cầu là Mỹ hãy đứng ngoài, đừng có đứng hẳn về phía nào, và Mỹ coi như là một chính sách của Mỹ trước nay, nhưng mà bây giờ thì không. Mỹ tuyên bố thẳng ra là không có phải là sự đứng vai trò trung lập trong cái vụ tranh chấp Biển Đông nữa, mà rõ ràng là đứng về phía là nghịch chiều với lại Trung Cộng. Và chúng ta thấy trong cái thời gian ông ở Việt Nam thì nó có những cái diễn tiến rất là mạnh, chẳng hạn như là Nhật cung cấp thêm những cái tàu tuần riêng cho bên phía Việt Nam một cách công khai, và gần như là tuyên bố là để cho Việt Nam có đủ sức mạnh để mà có thể đương cự với Trung Cộng. Chúng tôi xin trở lại một chút xíu về vấn đề mà tranh luận ngày hôm qua giữa các ứng viên Đảng Cộng Hòa đó. Thì nói chung trong 2 tiếng đồng hồ, quả thật là tất cả những cái vấn đề mà nóng hổi nhất của nước Mỹ đều được các người mà phỏng vấn của VinFast đặt ra, nó dàn trải hết tất cả mọi lĩnh vực cho từng ứng cử viên trong 2 tiếng đồng hồ. Cái vấn cao điểm đầu tiên là cái vấn đề immigration, cái vấn đề di dân, là cái vấn đề tạo ra rất là nhiều tranh luận. Và ông Donald Trump vẫn là cái đinh trong cái vụ này, khi mà ông tuyên bố quá dữ dội, ông ấy bảo rằng là ông dùng 2 lần cái chữ là tại vì chính phủ Mỹ đó là stupid, và cái chính sách đối với dư dân cũng stupid. Ông dùng lặp đi lặp lại một cái chữ mà khá nặng nề cho một ông ứng cử viên tổng thống khi mà phải đối phó vấn đề di dân. Ông ấy bảo rằng là cái người Mỹ đó, chính quyền Mỹ thì thông minh hơn chính quyền Mỹ trong cái vấn đề đối phó này nhiều, và ông ấy đề nghị một cách rất bạo là nên xây hẳn một cái bức tường để ngăn chặn trong biên giới, để mà không có phải nước Mỹ không phải chịu cho những người di dân cứ trốn qua biên giới ngoài. Và cái bức tường này đó thì người Mỹ, chính phủ Mỹ là phải trả. Ông ấy nói mà rất là mạnh bạo à, như vậy. Rồi có cái những cái lĩnh vực khác như vấn đề kinh tế, dĩ nhiên rồi cái vấn đề ISIS cũng là vấn đề rất là căng thẳng. Rồi Obamacare cũng đặt được ra những câu hỏi vấn đề phá thai, và đặc biệt là cái vấn đề mà thỏa thuận nguyên tử với Iran mà ông Obama vừa mới lên truyền hình ngày hôm trước để mà xin mọi người ủng hộ, thì tất cả các ứng cử viên này chống dữ dội về cái chuyện mà cái thỏa thuận, mà còn nói rằng là nếu họ đắc cử tổng thống thì cái việc đầu tiên mà vô trong tòa Bạch Ốc là họ sẽ xóa bỏ cái thỏa thuận này đối với Iran. Vấn đề hôn nhân đồng tính cũng là cái vấn đề đề tài rất là căng. Chị Thu Nga.
À, dạ vâng, thì chúng ta cũng biết là ông Donald Trump, ông đã nói rằng đó, ông nếu mà ông bảo Mexico mà xây cái bức tường ở biên giới đó, thì là Mexico sẽ làm. Và khi mà ông trả lời trước cái cuộc tranh luận đó với nhân viên của đài truyền hình Fox, ông Bill, thì ông nói, khi mà ông nói như vậy đó, thì Mexico sẽ làm, because I told them to. Đó, thành ra ông này, ông tuyên bố những cái câu mà bất hủ như vậy. Và chúng ta từ đây cho tới cái năm 2016 thì chúng ta sẽ xem được cái nhiều cái cuộc mà debate, mà không biết là ông Donald Trump ông sẽ còn tiếp tục cho tới tới lúc nào thì người ta mới loại ông ra. Nhưng mà về cái việc mà tin tặc đó thì có một cái bản tin mới nhất ngày hôm nay cho biết là truyền thông của Hoa Kỳ cho biết rằng những tin tặc ở Nga đã xâm nhập vào cái mạng lưới email của Tổng tham mưu trưởng của Ngũ Giác Đài, dẫn tới việc là phải ngưng vận hành hệ thống này trong 2 tuần. Và những cơ quan truyền thông nói rằng cơ quan Ngũ Giác Đài xác nhận cái vụ tấn công ở trên mạng này. Và đài NBC loan tin nói rằng cái vào không có rõ cái vụ mà tấn công do chính phủ Nga chỉ thị hay chỉ là việc làm của một cá nhân thôi. Nhưng cái vụ tấn công này xảy ra vào khoảng ngày 25 tháng 7 và ảnh hưởng tới khoảng là 4.000 nhân viên quân sự và dân sự. Và cũng theo nguồn tin giấu tên thì cho biết là không có cái tin mật bị thu giữ hoặc là bị lấy. Nhưng mà Ngũ Giác Đài đã ngưng vận chuyển cái hệ thống email của Tổng tham mưu trưởng trong một cuộc điều tra về vụ tấn công. Và giới chức Mỹ gần đây đã xác nhận rằng những cái tin tức cá nhân của khoảng 21 triệu công chức chính phủ, nhân viên hợp đồng và những người khác đã bị lấy trong 2 cái vụ tấn công khác bị nghi ngờ là nguồn gốc từ Trung Cộng.
Vâng, cái ông bên phía miền Nga là ông Tổng thống Vladimir Putin, bây giờ ông cũng cay cú về phía các quốc gia Tây phương nhiều lắm. Ngày hôm qua là cái ngày mà kỷ niệm đúng 1 năm việc cấm vận về những cái hàng hóa về nông nghiệp của các quốc gia Tây phương đó, thì ông này ông mới nổi sùng, ông ra lệnh là phá hủy tất cả những cái mặt hàng bất hợp pháp, những cái thứ như là thịt, sản phẩm về sữa, rau quả và trái cây. Thì cái việc này đã gây ra một cái sự phẫn nộ đối với lại dân chúng ở đây, bởi vì dân chúng thì lại thiếu ăn. Kinh tế thì suy thoái, trong khi đó thì thực phẩm của nước ngoài, chỉ vì những cái sự tức giận mà ông Vladimir Putin đã kêu gọi là phải phá hủy cái điều đó, phá hủy những cái thực phẩm này, thiệt là uổng. Nhưng mà chúng tôi cũng nói sơ trở lại về cái cuộc tranh luận vào ngày hôm qua, thì nhiều nhà phân tích thì họ nghĩ rằng là cái cuộc tranh luận vào ngày hôm qua cũng chỉ là một cái phiên xiếc của Đảng Cộng Hòa mà thôi, bởi vì nó vẫn chưa có lòi ra một cái nhân vật nào được xem là lãnh đạo hoặc là một cái nhân vật nào sáng giá hơn để mà có thể được Đảng Cộng Hòa đề cử. Ngay cả ông cựu thống đốc của tiểu bang Florida, ông Jeb Bush, tức là ông em của Tổng thống George W. Bush và con trai của cựu Tổng thống George Bush, vẫn chưa có nổi trội trong cái cuộc tranh luận vào ngày hôm qua. Nhưng mà người ta đặt ra câu hỏi là phía bên Đảng Dân Chủ thì chừng nào sẽ có những cái cuộc tranh luận. Theo như tin tức vừa mới tiết lộ vào ngày hôm qua đó, là Đảng Cộng Dân Chủ sẽ thực hiện ít nhất là 6 cuộc tranh luận và bắt đầu vào tháng 10 ở Nevada. Cho tới nay thì người ta thấy là bà Hillary Clinton là người tham dự chắc chắn. Ông thượng nghị sĩ của tiểu bang Vermont là ông Bernie Sanders cựu thống đốc của Maryland là ông Martin O'Neill và ông cựu thống đốc của Virginia là ông cựu thượng nghị sĩ của Virginia, tức là ông Jim Webb có vợ là người Việt Nam. Ngoài ra thì ông Joe Biden thì bây giờ không có lên tiếng là sẽ có cái tranh luận hay không, bởi vì ông ta chưa có chính thức là sẽ ra ứng cử tổng thống cho đảng Dân Chủ hay không, đang Dương Phục.
Về phía của đảng Dân Chủ thì bà Hillary Clinton vẫn là cái người mà nổi nhất, và báo chí cứ tập trung truyền hình cứ chiếu hình ảnh bà đi vận động hoài, nhưng mà những ứng cử viên khác thì bị lép vế, rõ ràng không có được nhắc tới bao nhiêu. Vào ngày hôm qua các ứng cử viên cộng hòa khi mà nói đến đảng Dân Chủ là cứ nhắm vào bà Hillary Clinton để mà đả kích, là bởi vì bà là cái đinh coi như là ứng cử viên đại diện chính thức cho đảng Dân Chủ rồi, thì hầu hết đều bảo là bà chỉ là cái đuôi của ông Obama. Bầu cho Hillary Clinton tức là bầu một cái nhiệm kỳ thứ ba cho Obama mà thôi, bởi vì rõ ràng là bà đã binh vực ông Obama từ đầu đến cuối. Mặc dù là trước đây khi ra tranh cử ở sơ bộ với đảng Dân Chủ, ông tấn công ông Obama dữ dội lắm, nhưng mà sau đó khi mà không được đề cử nữa thì bà ấy lại nằm trong cái chính quyền của ông Obama với tư cách là ngoại trưởng. Vì thế cho nên bà không thể tách rời ra được cái ảnh hưởng rơi rớt lại của Obama. Nếu có nhiều người đã quá chán ông Obama sau 8 năm đã bị thất bại nhiều trong nhiều cái vấn đề làm mất lòng người dân Mỹ rồi, thì bà ấy sẽ bị lãnh chịu kỳ này và rất là khó để mà có thể địch lại với phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà phía đảng Cộng Hòa hiện giờ thì với Donald Trump dẫn đầu thì là quá yếu. Ngay sau khi mà cái cuộc tranh luận thì Đài Fox đã làm một cái loạt mà thăm dò tại chỗ cho một cái số những người nghe, trong đó kể cả những người nổi tiếng là đã ủng hộ, đã theo ông Donald Trump, thì có rất là nhiều, cho đến 2/3 cái số người được phỏng vấn thì tỏ ra thất vọng về cái việc mà ông mới debate, ông tranh luận, vì bởi vì là có những cái lý do là bảo ông ấy không có nắm vững cái những cái vấn đề, những cái câu hỏi được đặt ra ông tránh né, và ông ấy quá dữ và ăn nói quá bừa. Vì thế cho nên chắc là sau cái cuộc tranh luận này, những cuộc thăm dò kế tiếp thì cái số điểm cho ông Donald Trump sẽ xuống, và cái người mà sẽ lên đứng hàng đầu có thể trong một tương lai gần sẽ chính là ông Jeb Bush. Bởi vậy những ngày hôm qua thấy rằng ông ấy rất là thận trọng, ăn nói từ tốn, chứ không có cái kiểu mà ăn nói theo cái lối rất dữ dội như đa số các ứng cử viên khác ngày hôm qua. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, cái thái độ của ông đó rất là từ tốn, và ông cũng cố gắng, ông làm sao để mà thoát khỏi cái người ta cho rằng ông có thể là thắng thế là tại vì gia đình của ông là coi như là chân mạng đế vương làm vua tới mấy người lần. Vì vậy cho nên là ông cố gắng, ông làm có một cái gì, một cái đặc tính đặc biệt riêng của ông đó. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga phải chấm dứt ở đây, tại vì là hết giờ rồi. Và xin kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Và nói về trên thế giới những người mà hung hăng, hung dữ thì có ông Kim Jong-un là bây giờ đó, ông sẽ quay cái đồng hồ ngược lại 30 phút để ông sửa múi giờ, để ông coi như là ông thoát khỏi những cái gì mà ảnh hưởng của Nhật Bản trước đây. Thì cái ông này ông rất là đặc biệt, nhưng mà cũng xin chấm dứt ở đây, và chúng ta có thể là nói ông Kim Jong-un vào tuần tới. Và xin chào tạm biệt và kính chúc quý anh và cũng như là quý thính giả có một tuần lễ ở trước mặt bớt nóng hơn một chút.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.